Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hải. Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2021, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Pêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hàng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, còn ông Giô-ne, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tuyên xưng đức tin của Phêrô hôm nay được Thánh sử Matthew xếp sau trình thuật Đức Giêsu làm cho bánh hóa nhiều lần thứ hai và ngay trước khi người báo trước cuộc thương khó lần thứ nhất. Như thế, trong bối cảnh này, Đức Giêsu muốn biết thành quả những năm tháng rao giảng của người như thế nào. Đức Giêsu không chỉ bằng lòng với những gì các môn đệ biết về người qua môi miệng người khác, nhưng là suy nghĩ của chính các ông. Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Pêrô đại diện cho các tông đồ tuyên xưng rằng: thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hàng sống. Đây là câu trả lời mà Đức Giêsu muốn nghe. Người chính là Đấng Thiên Sai mà các ngôn sứ đã nói tới, đồng thời người cũng là con một của Thiên Chúa hàng sống. Chỉ khi nghe được lời tuyên xưng này từ miệng các môn đệ, Đức Giêsu mới hoàn thành sứ mệnh mặc khải của người. Nhận ra niềm tin xác thực của Phêrô, Đức Giêsu thành lập giáo hội khi người nói với ông: còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Trong Thánh Kinh, khi Thiên Chúa đổi tên cho ai, người tin tưởng và trao cho họ một sứ mạng nào đó. Chẳng hạn như Abraham từ Abram, Phao-lô từ Sa-un và Pê-rô từ Si-mon. Như thế, khi đổi tên cho Pê-rô, Đức Giê-xu muốn trao quyền điều khiển giáo hội vào tay ông và các vị kế nhiệm ông. Tảng đá đây không phải là con người yếu đuối của Pê-rô với ba lần chối thầy, nhưng là đức tin của ông vào Đức Kitô sau nhiều lần sa ngã và chịu gian khổ. Đức tin của giáo hội được đặt trên niềm tin nền tảng của các tông đồ. Đức tin này được ví như đá, có nghĩa là vững chắc và không thay đổi với thời gian. Nhiều người chỉ trích giáo hội cổ hủ, cứng nhắc, không chịu theo thói đời. Nhưng cũng chính vì điều này mà giáo hội được thiết lập. Nếu giáo hội cũng thay đổi để được người đời chấp nhận, hòa giải nhượng bộ trước áp lực của ma quỷ và thế gian, thì giáo hội sẽ không tồn tại đến ngày hôm nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong ngày lễ kính hai cột trụ của giáo hội là Thánh Pê-rô và Thánh Phao-lô, giáo hội cho chúng ta nghe lại trình thuật tuyên xưng đức tin của Pê-rô nhằm nhắc nhở chúng ta rằng giáo hội được xây dựng trên nền đá vững chắc là đức tin của các tông đồ vào Đức Kitô. Như thế, chỉ cần đức tin đó còn hiện hữu, thì cho dẫu muôn sóng gió có ập đến, muôn thế lực thù địch có quấy nhiễu, giáo hội vẫn luôn tồn tại. Nhưng hơn hết, với bài đọc tin mừng hôm nay, giáo hội mong muốn con cái mình tiếp tục kế thừa, gìn giữ và làm tăng trưởng đức tin kiên vững ấy của các thánh tông đồ, không chỉ bằng những lời tuyên tín mạnh mẽ và hồng hồn, nhưng còn bằng chính những hành động thiết thực, dẫu cho chúng có đi ngược lại với những gì thế gian cho là chân lý, là sự thật, cho dẫu chúng làm cho thế gian ghen ghét và thù địch. Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng giáo hội trên nền tảng các tông đồ và ngôn sứ. Xin soi sáng tâm hồn chúng con, để chúng con tuyên xưng Chúa là đấng hàng sống muôn đời. Và xin cho chúng con cũng trở thành những sứ giả đích thật của tin mừng. Amen.
Lạy Thầy, con biết Thầy là đấng thiên tài, ra Thiên Chúa. Thầy đến đem phúc âm, xây bạc ai như mạch nước ban trường sinh. Thầy con vững lòng theo bước Thầy loan báo nước trời. Pê-rô, con là đá. Pê-rô, con là đá trên viên đá này. Thầy sẽ xây hội thánh Thầy muôn đời bên cho muôn nước xa tan, bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng, nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, con cầm buộc ai, giải thoát ai, thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát theo ý con cầm buộc ai, giải thoát ai, thì trên trời cũng cầm buộc. và giải thoát. Theo ý con.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh bày tỏ lo âu về tình hình Hồng Kông. Lần đầu tiên, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Paul Gallacher bày tỏ lo âu về tình hình tại Hồng Kông. Tại cuộc họp báo sáng ngày 25 tháng 6 vừa qua, để trình bày về ngày gặp gỡ, suy tư và cầu nguyện cho Liban ngày 1 tháng 7 tới đây tại Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Gallacher trả lời câu hỏi của một ký giả về lập trường của Tòa Thánh đối với tình trạng Hồng Kông hiện nay. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng nói, hiển nhiên Hồng Kông là đối tượng chúng tôi quan tâm, trong khi Liban là nơi mà chúng tôi có thể mang lại một đóng góp tích cực. Nhưng trong trường hợp Hồng Kông thì chúng tôi không thấy có khả thể đó. Vấn đề làm cho chúng tôi lo âu. Chúng tôi có thể nói những lời về vấn đề này sẽ được báo chí quốc tế đánh giá cao và tại nhiều nước khác nữa. Nhưng tôi và nhiều đồng nghiệp khác xác tín có thể làm một cái gì khác. Tóm lại, đối với Liban chúng tôi có cơ hội, nhưng đối với Hồng Kông thì tình hình khác hẳn.
Tin Roma, Đức Hồng Y Tạc Lê mời gọi Caritas Italia phục vụ người nghèo vì tình yêu. Phát biểu tại buổi cầu nguyện Con Đường Bác Ái, kỷ niệm 50 năm Caritas Italia hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 6 vừa qua tại đền thờ Thánh Paulo Ngoại Thành, Đức Hồng Y Luis Antonio Tạc Lê, Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc, đồng thời cũng là Chủ tịch Caritas Quốc tế, tập trung vào ý nghĩa tình yêu của Kitô giáo và nhấn mạnh rằng tình yêu này không phải là một ý tưởng, một cảm xúc, trái lại là một cách để Hồng Ân Thánh Thần hoạt động. Trong bài suy tư, Đức Hồng Y nói đến ba điểm chính. Thứ nhất, Ngài khẳng định rằng Hồng Ân Thánh Thần không được trở thành cơ hội để cảm thấy mình vượt trội hơn người khác hoặc để thực hiện các lợi ích cá nhân. Thật vậy, Hồng Ân Thánh Thần không phải là thành tựu đạt được hay tài sản, nhưng Hồng Ân phải được sử dụng vì công ích. Từ đây, Đức Hồng Y Tạc Lê mời gọi Caritas không nhượng bộ trước sự cám dỗ thổi phồng cái tôi của mình, phục vụ người khác chỉ được ngưỡng mộ với sự giả hình. Trái lại, cần phải đặt mình phục vụ người khác vì tình yêu thương. Tiếp đến, từ kinh nghiệm cá nhân, Đức Hồng Y Bộ trưởng đưa ra những chứng tá cụ thể về ý nghĩa của việc trở thành Caritas trong cuộc sống hàng ngày. Ngài kể về một phụ nữ Liban tận tụy chăm sóc những người di cư, một tình nguyện viên trong trại tị nạn Idomeni ở Hy Lạp, và một người đàn ông nghèo thiếu thốn mọi thứ nhưng lại muốn tặng một gói bánh cho Đức Hồng Y, và để làm được điều này, ông phải cố gắng chạy nhanh theo sau xe của Đức Hồng Y cho kịp trao gói bánh. Đức Hồng Y giải thích, đây là sức mạnh của những người rốt cùng, trao bàn tin mừng, và điều này cho thấy món quà quý hơn lợi nhuận. Ở điểm thứ ba, Chủ tịch Caritas Quốc tế mời gọi, sự nhạy cảm xuất phát từ tình yêu làm cho chúng ta kiên nhẫn và thông cảm, tôn trọng và khiêm tốn đối với những người đau khổ. Đau khổ làm cho chúng ta trở thành anh chị em, Đức Hồng Y Tạc Lê nói thêm, đồng thời nhắc lại. Nhiều nhân viên Caritas đã nỗ lực hết sức trong thời đại dịch COVID-19. Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc kết thúc với lời khuyến khích dành cho tổ chức bác ái của Ý. Hãy thu thập những câu chuyện về lòng can đảm, tình liên đới và tình yêu thương, bởi vì bác ái sẽ không bao giờ kết thúc. Được thành lập vào năm 1971 theo ý muốn của Thánh Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục, và theo tinh thần căn tân của Công đồng Vaticano Đệ Nhị khởi xướng, Caritas Ý là một cơ quan mục vụ của Hội đồng Giám mục Ý, gồm 220 Caritas giáo phận nằm trên toàn lãnh thổ của bán đảo.
Tin Vasava Ba Lan,
Các giám mục Âu Châu phê bình nghị viện Âu Châu ủng hộ phá thai. Nhiều giám mục Âu Châu phê bình nghị viện Âu Châu tuyên bố phá thai chỉ là một hoạt động săn sóc sức khỏe, và đồng thời cho rằng việc từ khước cộng tác phá thai vì lý do lương tâm cần phải định nghĩa lại là từ khước săn sóc y tế. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, với 378 phiếu thuận, 255 phiếu chống và 42 phiếu trắng, Nghị viện Âu Châu đã thông qua văn kiện gọi là Phúc Trình Matic, tên một đại biểu người Croatia, trong đó phá thai được coi như một nhân quyền. Ngoài ra, phúc trình này cũng tuyên bố những vi phạm sức khỏe, các quyền về tính dục và sinh sản là một hình thức bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ nữ. Trong số 27 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu, chỉ có hai quốc gia, Ba Lan và Malta, không có luật cho phép phá thai tùy ý hoặc vì những lý do xã hội. Phản ứng về kết quả cuộc bỏ phiếu, Đức Tổng giám mục Stanisław Grodecki, Tổng giám mục giáo phận Poznan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, đã gửi một tweet hôm 24 tháng 6 vừa rồi, nói rằng, việc Nghị viện Âu Châu bỏ phiếu ủng hộ phúc trình Matic chứng tỏ Liên hiệp Âu Châu đang theo đuổi một nền văn hóa chết chóc và loại trừ. Tôi rất buồn vì Nghị viện Âu Châu thông qua nghị quyết về việc giết bỏ các trẻ em chưa sinh ra. Nền văn hóa sự sống vốn được các vị sáng lập Liên hiệp Âu Châu đề ra, nay đang bị biến thành một nền văn hóa chết chóc và loại trừ, với ý thức hệ chiếm ưu thế hơn là lý trí. Đức Tổng giám mục Franz Lackner, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, nói với hãng tin Công giáo Katpress tại nước này rằng kết quả cuộc bỏ phiếu của Nghị viện Âu Châu thật là đáng tiếc, khi nói, xếp loại phá thai là một biện pháp sức khỏe, và như một nhân quyền hạ giá các thai nhi là không thể biện minh được về phương diện luân lý đạo đức. Đức Trạch Kevin Doran, người Ireland nhận xét rằng, tất cả các đại biểu Ireland tại Nghị viện Âu Châu đã bỏ phiếu ủng hộ phúc trình Matic. Thật là đáng thất vọng khi thấy các đại biểu Ireland bỏ phiếu chống lại quyền tự do lương tâm, vốn đã được nhìn nhận trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, để ủng hộ một nhân quyền không có thực, đó là quyền phá thai. Xin Chúa chúc lành cho các nhân viên y tế của chúng ta. Tin Vatican, Thanh tra Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni xác nhận trong những ngày tới đây, được Hồng Y Blasio Subic, Tổng giám mục giáo phận Chicago, sẽ hướng dẫn cuộc thanh tra Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Đưa Hồng Y Subic là thành viên Bộ Giám mục từ năm 2016. Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện là Đức Hồng Y Peter Tuckson, người Ghana, 72 tuổi. Ông Matteo Bruni nói rằng, cuộc thanh tra này diễn ra trong bối cảnh một cuộc kiểm soát bình thường hoạt động của các bộ, nhằm đạt được một sự trình bày cập nhật về những điều kiện hoạt động của các bộ. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã cho tiến hành cuộc thanh tra tại Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích hồi tháng 3 năm nay, trước khi bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Arthur Rose, người Anh, làm tân tổng trưởng bộ này. Trước đó, Đức Tổng giám mục là Tổng thư ký của bộ. Vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cho tiến hành việc thanh tra Bộ Giáo sĩ, và liền đó ngài bổ nhiệm Đức Cha Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, làm tân tổng trưởng. Ngoài ra, trong thời gian trước đây, ông Tổng Kiểm soát của Vatican cũng đã thanh tra tại Tòa Giám quản Roma. Trong năm nay có thể có thêm vài vị tổng trưởng mới, vì các vị đương nhiệm tới tuổi về hưu, như Đức Hồng Y Giuseppe Versandi, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, và Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương, cả hai vị đều 78 tuổi. Tiếp đến là Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cả hai vị 77 tuổi. Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, 78 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia Thành Vatican. Tin Hannover, Đức Quốc, đối thoại đại kế về việc rước lễ chung. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, một đoàn đại diện của các giáo hội tin lành Luther ở Đức đã gặp gỡ Đức Hồng Y Kurt Scott, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, và thảo luận về việc tự lễ chung giữa Công giáo và Tin lành. Trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã thảo luận về văn kiện nghiên cứu có tựa đề Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa, dài 19 trang, do một nhóm làm việc chung giữa các thần học giả Công giáo và Tin lành Đức soạn thảo. Các giám mục Tin lành Luther Đức nhấn mạnh rằng, giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức đáp ứng những thay đổi về mặt xã hội và những thách đố đại kết trong tinh thần trách nhiệm về mặt thần học và với mối quan tâm mục vụ đối với các tín hữu. Điều này cần được đề cao như một sức mạnh đặc biệt. Đức Hồng Y Kurt Scott, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, đã từng phê bình tài liệu cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa vừa nói, vì văn kiện này cổ võ sự rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành, khi mà hai bên chưa hiệp nhất thực sự với nhau về đạo lý. Tin lành có quan niệm khác với Công giáo về bản chất giáo hội, cũng như đạo lý về sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-xu trong bí tích Thánh Thể. Phía Tin lành quan niệm, Thánh Thể chỉ là bữa ăn tưởng niệm và không nhìn nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-xu trong Thánh Thể sau buổi lễ, nên thường mời gọi mọi người dự bữa tiệc của Chúa và được lễ. Tin Moscow Liên bang Nghè, tại thánh hiến một thánh đường bị hỏa hoạn tại Nghè. Một thánh đường Công giáo tại miền Siberia bên Nghè bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn đã được tái thánh hiến trước sự vui mừng của các tín hữu Công giáo và toàn dân trong vùng. Đó là nhà thờ dân kính thánh Anton Padova ở Bialystok, một làng nhỏ ở miền Siberia bên Nghè. Thánh đường nhỏ bé này được một nhóm tín hữu Công giáo Ba Lan bị lưu đày tới đây kiến thiết cách đây hơn 120 năm, năm 1898. Trong những năm dưới sự đàn ép của chế độ Stalin, 90% nam giới tại đây bị tiêu diệt và ngày nay chỉ còn khoảng 200 dân cư. Đức tin Công giáo chỉ được bảo tồn trong tâm hồn của những người già. Năm 2018, thánh đường này bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn vì bị chạm điện, và dường như làm cho các tín hữu địa phương bị mất căn tính chung. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, với sự phụ giúp của cha sở Sistop và nhiều giáo dân qua các mạng xã hội, họ đã quyên góp được ở các nơi như Ba Lan, Nghè, Anh Quốc, Đức Quốc và các nước khác số tiền 100.000 euro để xây dựng lại thánh đường. Nhiều tín hữu làm việc thiện nguyện trong việc tái thiết, trong đó có cả các tín hữu chính thống Nghè. Và công trình này mang lại hy vọng cho cộng đoàn địa phương. Nhiều làng nhỏ bé ở miền Siberia cũng có lịch sử tương tự. Thánh đường nhỏ bé ở Bialystok được thánh hiến năm 1908. Tại một số làng trong vùng, các tín hữu Công giáo gốc Ba Lan cũng làm như vậy. Các linh mục đến từ thành phố Tomsk làm việc mục vụ cho các tín hữu và giáo xứ được thành lập, quy tụ khoảng 1.000 tín hữu trong tổng số 60.000 người Ba Lan sống đại rác trong toàn miền Siberia. Việc tái thiết nhà thờ thánh Anton Padova được hoàn tất vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, và lễ thánh hiến được cử hành vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 6, do Đức cha Iosif Bet, giám mục giáo phận Novosibirsk sở tại chủ sự, với sự tham dự của ông Tổng lãnh sự Nghè, Sistop Siderek. Ông mang theo một bản sao ảnh Đức Mẹ Đen ở Chestokova, nữ vương Ba Lan, để tặng cho thánh đường. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ Ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo người. Đến ngày Sa-bát, người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của người nên nói rằng, bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Jacobe, Giuse, Juda và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp phạm vì người. Chúa Giêsu liền bảo họ, không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng mình. Ở đó người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng thuật lại rằng, khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà, ở đây được hiểu là Nazareth. Chính vì xuất thân từ ngôi làng bé nhỏ đó, nên mọi người đều biết nhau. Mọi người biết Đức Giêsu là đồng hương, đã quá thân thuộc với nhau. Đó cũng chính là lý do mà họ từ chối người, dẫu chứng kiến và thán phục giáo lý người giảng dạy. Họ chối từ người, vì người cũng có nguồn gốc bình thường, y như họ. Những người dân làng Nazareth gọi Đức Giêsu là bác thợ mộc, con của bà Maria. Trong khi truyền thống Do Thái thường nhắc đến người con trai và tên của ông bố, ở đây tác giả lại nhắc đến bà Maria. Có lẽ tác giả cố tình lờ đi nguồn gốc xã hội và muốn nhấn mạnh đến nguồn gốc thần linh của người. Người là con Thiên Chúa, như đề cập đến trong câu đầu tiên của sách Tin Mừng. Khởi đầu sách Tin Mừng, Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng cũng nhắc đến anh em và chị em của Đức Giêsu. Theo truyền thống văn chương Do Thái, hạn từ anh em, chị em không chỉ giới hạn theo nghĩa là anh chị em ruột thịt, nhưng còn dùng để chỉ anh chị em cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha, hoặc cũng để gọi anh chị em họ hàng, con chú, con bác, hay con cô, con cậu, con dì. Tuy nhiên, cần phải nhắc lại rằng, tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Marco đã cố tình không đề cập đến mối liên hệ giữa Đức Giêsu và Thánh Giuse, nhưng chỉ nói, người là con của bà Maria. Câu nói không một ngôn sứ nào được kính trọng ở quê hương và gia đình mình đã được ám chỉ ở trên khi dân làng Nazareth chỉ chú ý đến nguồn gốc xã hội của Đức Giêsu. Họ cho rằng, anh chàng thợ mộc, con bà Maria, làm sao có thể danh giá được, nên họ đã không kính trọng người. Bài Tin Mừng cũng thuật lại, Đức Giêsu không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Xét về văn phong, đây là câu nói trái nghĩa. Các nhà chú giải Kinh Thánh đều cho rằng, tác giả sách Tin Mừng có ý nhấn mạnh đến sự cứng lòng của dân làng, nên quyền năng của Đức Giêsu đã không thể phát sinh công hiệu nơi đó. Người Việt Nam chúng ta có một câu ngạn ngữ cũng tương hợp với hoàn cảnh của Đức Giêsu khi người trở về quê Nazareth, đó là bụt chùa nhà không thiêng. Các thính giả của Đức Giêsu bị vấp phải những chi tiết mang tính phàm nhân, từ nghề nghiệp đến thân thế của Đức Giêsu. Quả vậy, đó là những chướng ngại trước óc hẹp hòi của họ khiến họ không tin. Về phần mình, Thiên Chúa không muốn bày tỏ quyền năng của Ngài cho những tâm hồn đóng kín. Và việc Đức Giêsu không được niềm nở chào đón ở Nazareth không làm cho người chùn bước. Trái lại, người đi khắp các làng lân cận mà giảng dạy. Sứ mạng của người ngôn sứ không thể bị giới hạn bởi không gian và thời gian, nhưng là mở rộng đến vô cùng. Trước thất bại tại Nazareth, Đức Giêsu đi đến các làng lân cận. Quả thật ai cũng biết rằng, rất khó để chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, với những ai biết tận dụng cơ hội của thất bại, thì sẽ thêm kinh nghiệm để tiến tới thành công. Điều quan trọng là biết rút ra bài học cho mình. Người Việt Nam chúng ta vẫn nói, thất bại là mẹ của thành công. Lịch sử cứu độ đã ghi lại nhiều ví dụ tương tự. Các ngôn sứ đã thất bại khi đem sứ điệp của Thiên Chúa đến với dân Israel. Thánh Gioan Tẩy Giả nếm mùi thất bại khi bị bắt giam vào ngục tối. Thánh Phaolô cũng đã nếm trải kinh nghiệm của sự tẩy chay. Mỗi người chúng ta cũng sẽ phải đối diện với sự thất bại ít nhất một lần trong đời. Và với những ai tham gia vào sứ mạng ngôn sứ thì càng phải học biết kinh nghiệm của sự thất bại như một lẽ đương nhiên. Bởi vì sự thật không dễ dàng được đón nhận ngay đâu. Nhưng nếu kiên trì, cuối cùng chân lý sẽ được hiển lộ. Đa số người Việt Nam chúng ta nói chung vẫn có cái nhìn không tích cực về người Công giáo. Điều đó xuất phát từ một sự hiểu lầm trong lịch sử. Ngày xưa, giáo hội chưa hội nhập việc tôn kính tổ tiên ông bà cha mẹ theo văn hóa Á Đông, nên đã xảy ra những điều đáng tiếc. Ngày nay, việc tôn kính tổ tiên ông bà cha mẹ đã được nhìn nhận và thậm chí còn được đề cao. Tuy nhiên đa số những người không Kitô giáo vẫn yên trí rằng người Công giáo không tôn kính ông bà tổ tiên. Họ còn nói rằng theo đạo Công giáo là bỏ ông bà cha mẹ là bất hiếu. Tại sao vậy? Chúng ta có thể gọi đó là một định kiến hay thành kiến. Định kiến là những ý kiến hay quan điểm đã được hình thành trong tâm tưởng một ai đó trước khi họ nhận thức được các dữ kiện liên quan hoặc nắm bắt được những thông tin về một sự kiện cụ thể nào đó. Vì vậy, định kiến rất chủ quan, thậm chí thiên vị khi đánh giá về một vấn đề hay sự kiện. Định kiến cũng thường dẫn đến phân biệt đối xử. Định kiến đã xảy ra với dân làng Nazareth trước Đức Giêsu mà họ gọi là bác thợ mộc, con bà Maria, có chị em, anh em họ hàng giữa chúng ta. Chúng ta cũng vậy, rất nhiều khi chúng ta mang trong mình một định kiến có sẵn nhưng lại rất chủ quan cho rằng mình công minh, mình công bằng. Định kiến sẽ làm cho người trong cuộc không nhận ra những giá trị đích thật của một sự kiện hay một vấn đề. Vì vậy, một đàn người Công giáo chúng ta cần phải tích cực làm sáng tỏ đạo lý Kitô giáo để chứng tỏ cho mọi người thấy những giá trị nhân văn cao quý của tin mừng của Kitô giáo. Đó cũng chính là sứ mạng ngôn sứ của mỗi người chúng ta. Đàng khác, chính chúng ta cũng phải mở rộng tầm nhìn, mở rộng trái tim để tiếp đón những giá trị tốt đẹp của nhân loại vào trong cuộc sống của mình, và nhất là đón tiếp mọi người vào trong giáo hội của Chúa Kitô. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Để Chúa Giêsu nhìn và chữa lành con tim của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 27 tháng 6 vừa qua. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 13 thường niên 5B, thuật lại phép lạ, Chúa Giêsu cho em bé gái sống lại và chữa lành một phụ nữ bị bệnh bằng huyết đã động chạm đến vạt áo của Ngài. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi nel Vangelo Gesù si imbatte nelle nostre due situazioni più drammatiche, la morte e la malattia.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, trong bài tin mừng, Chúa Giêsu gặp phải hai tình cảnh bi thảm của chúng ta, cái chết và bệnh tật. Ngài giải thoát hai người khỏi tình cảnh đó. Một bé gái chết trong lúc cha của em đi xin Chúa Giêsu cứu giúp và một phụ nữ từ nhiều năm bị bằng huyết. Chúa Giêsu để cho mình bị nỗi đau khổ và cái chết của chúng ta đánh động và Ngài làm hai phép lạ chữa lành để nói với chúng ta rằng đau khổ và cái chết không có tiếng nói cuối cùng. Chúa nói với chúng ta rằng chết không phải là hết. Ngài chiến thắng kẻ thù này, kẻ thù mà chúng ta không thể tự giải thoát mình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nhưng chúng ta hãy tập trung vào thời kỳ này, trong đó bệnh tật vẫn còn ở trung tâm đức tin tức thời sự. Chúng ta chú ý đến phép lạ thứ hai của Chúa, phép lạ chữa lành người phụ nữ. Bà bị thương tổn không phải về mặt sức khỏe, cho bằng về mặt tình cảm của bà. Bà ta bị băng huyết và vì thế, theo não trạng thời đó, bà bị coi là người ô uế. Do đó, bà bị gạt ra ngoài lề, không thể có những tương quan ổn định, một người chồng, một gia đình và những tương quan xã hội bình thường. Bà sống một mình với con tim bình thường. Bệnh tật lớn nhất trong cuộc sống chính là thiếu tình thương, không thành công trong tình yêu. Và sự chữa lành đáng kể nhất đó là được lành lặn về tình cảm. Nhưng làm sao tìm được sự chữa lành đó? Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Câu chuyện người phụ nữ vô danh này thật là tiêu biểu, trong đó chúng ta có thể thấy mình có liên quan. Văn bản Kinh Thánh nói rằng, bà ấy đã chạy chữa nhiều nơi, tiêu tán cả gia sản mà không được lành bệnh, thậm chí bệnh còn nặng thêm. Cả chúng ta, bao nhiêu lần, chúng ta chạy theo những phương dược sai lầm để thỏa mãn sự thiếu thốn tình thương của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng, điều làm cho chúng ta hạnh phúc, đó là thành công và tiền bạc. Nhưng tình yêu là điều không mua được. Chúng ta chạy trốn trong tiền thể, nhưng tình yêu là điều cụ thể. Chúng ta không chấp nhận bản thân như thân phận của mình và ẩn núp đằng sau những trang điểm bề ngoài, nhưng tình yêu không phải là cái vẻ bề ngoài. Chúng ta tìm những giải pháp nơi các thầy bói và pháp sư để đâu chẳng còn tiền bạc và an bình như người phụ nữ ấy. Sau cùng, người phụ nữ ấy đã chọn Chúa Giêsu và lẻn qua đám đông để động chạm đến vạt áo của Ngài. Nghĩa là người phụ nữ ấy tìm sự tiếp xúc trực tiếp, động chạm thể lý với Chúa Giêsu. Nhất là trong thời đại này, chúng ta hiểu sự tiếp xúc, những tương quan quan trọng dường nào. Điều ấy cũng có giá trị đối với Chúa Giêsu. Nhiều khi chúng ta chỉ hài lòng tuân giữ vài giới răn và lặp lại những kinh nguyện. Nhưng Chúa chờ chúng ta gặp Ngài, động chạm đến áo choàng của Ngài để được chữa lành. Vì khi đi vào sự thân mật với Chúa Giêsu, chúng ta được chữa lành trong tình cảm của chúng ta. Đó là điều Chúa Giêsu muốn. Thực vậy, chúng ta đọc thấy rằng, tuy bị đám đông chèn lấn, Ngài vẫn nhìn xung quanh để xem ai động chạm đến mình. Đó là cái nhìn của Chúa Giêsu, có bao nhiêu người, nhưng Ngài tìm một khuôn mặt và một con tim đầy đức tin. Ngài không nhìn tập thể, nhưng nhìn con người. Ngài không dừng lại trước những vết thương và những lỗi lầm quá khứ, nhưng đi xa hơn các tội lỗi và thành kiến. Chúa không dừng lại ở những vẻ bên ngoài, nhưng đi vào tâm hồn. Và Chúa chữa lành bà ấy, người đã bị mọi người loại bỏ. Chúa dịu dàng gọi bà ấy là con và ca ngợi đức tin của bà, trả lại lòng tự tin cho bà. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, chị em, anh em hãy để cho Chúa Giêsu nhìn và chữa lành con tim của anh chị em. Và nếu anh chị em đã cảm nhận cái nhìn dịu dàng của Ngài đối với bạn, thì cũng hãy bắt chước, hãy làm như Chúa. Hãy nhìn chung quanh mình, anh chị em sẽ thấy bao nhiêu người sống cạnh mình đang cảm thấy bị thương tổn và lẻ loi, họ đang cần cảm thấy được yêu thương. Chúa Giêsu xin anh chị em một cái nhìn không dừng lại ở vẻ bề ngoài, nhưng đi vào tâm hồn, một cái nhìn không đoán xét nhưng đón nhận, vì chỉ có tình thương mới chữa lành cuộc sống.
La Madonna consolatrice degli afflitti ci aiuti a portare una carezza ai feriti nel cuore che incontriamo sul nostro cammino, e non giudicare la realtà personale, sociale delle altre. Dio ama tutti, non giudicare, lasciate vivere gli altri e cercate di avvicinarsi con amore.
Xin Đức Mẹ là đấng an ủi kẻ sầu muộn, giúp chúng con mang một sự âu yếm cho những người bị thương tổn trong tâm hồn, những người mà chúng con gặp trên đường đời của chúng con. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nuncia vit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, amen.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Ut divini efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tua, quae sumo Domine, in mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feceris caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha xin các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho Ngài nhân lễ tín thánh Phêrô và Phaolô tông đồ 29 tháng 6 sắp tới.
Cari fratelli e sorelle, oggi in prossimità della festa dei santi Pietro e Paolo, vi chiedo di pregare per il Papa. Pregate in modo speciale. Il Papa ha bisogno delle vostre preghiere.
Và Ngài nói thêm rằng, nhân dịp hôm nay là ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông, tôi mời gọi tất cả mọi người cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa và hòa bình của Chúa trên miền ấy. Xin Chúa nâng đỡ những cố gắng của những người đang hoạt động cho sự đối thoại và sống chung huynh đệ tại Trung Đông, nơi mà Đức tin Kitô phát sinh và sinh động, mặc dù có những đau khổ. xin Chúa luôn ban cho các dân tộc yêu quý ấy sức mạnh, kiên trì và lòng can đảm. Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với các dân tộc ở miền Đông Nam Cộng Hòa Chết bị bão lớn. Tôi cầu nguyện cho những người chết và những người bị thương, cũng như những người phải rời bỏ gia cư vì bị hư hại nặng nề. Sau cùng, tôi thân ái chào thăm tất cả những người đến từ Roma, Italia và các nước khác. Tôi thấy những người Ba Lan, Tây Ban Nha và bao nhiêu người khác. Ước gì cuộc viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô củng cố nơi anh chị em lòng yêu mến Chúa Kitô và giáo hội.
Rivolgo un cordiale benvenuto a tutti voi provenienti da Roma, dall'Italia e altri paesi. Vedo polacchi, spagnoli, tanti sono di lì che di là.
Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Bravi ragazzi dell'Immacolata.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 6 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ca vang lừng, thần hoan chúc khen ca mừng, mừng thánh Phêrô tông đồ hiển vinh. Ngài cầm chìa khóa nước trời, được làm nên mong giao hội và làm tù lãnh, hướng dẫn chăm lo đoàn chiến. Một đời theo Chúa giao truyền, dù lắm thuần chuyên, hăng say vững chí can trường sớm hôm nhiệt thành. Một đời vì Chúa dân thân, miệt mài để sống chứng nhân, chắc theo niềm tin, đây là Đức Kitô. Hân hoan hát ca vang lừng, hân hoan chúc khen ca mừng, mừng thánh Phêrô tông đồ hiển vinh. Ngài cầm chìa khóa nước trời, được làm nên mong giao hội và làm chủ lãnh, hướng dẫn chăm lo đoàn chiến. Còn đầy yêu đuối lỗi lầm mà Chúa thương tha, dù đã trôi Chúa ba lần đớn đau ê chề, thì Ngài đã thấu suốt con một lòng thề hứa sắt son, mến yêu một Chúa nhiệt thành sống hăng say.
Kinh Thánh kể lại rằng Thánh Phêrô có tên khai sinh là Simon, sinh tại Bethsaida, một thị trấn nhỏ thuộc miền Galilê, trên bờ biển Tiberia, Palestine, trong một gia đình làm nghề đánh cá. Anh của ngài là Andre. Ngài có vợ, mẹ vợ của ngài được đề cập đến trong tin mừng, là một người được Chúa Giêsu chữa cho khỏi bệnh. Ngài thuộc vào số những người đầu tiên được Đức Giêsu kêu gọi làm môn đệ. Trong danh sách của 12 tông đồ, ngài luôn được xếp hàng đầu. Ngài là tông đồ trưởng trong số 12 thánh tông đồ của Chúa Giêsu. Ngài luôn có mặt trong những biến cố quan trọng trong đời sống của Chúa Giêsu. Ngài được Chúa Giêsu trao cho quyền cai quản hội thánh. Ngài chịu tử đạo bằng hình thức đóng đinh ngược tại Roma năm 64 dưới thời hoàng đế Nero. Một tác giả khác đã nói về Thánh Phêrô tông đồ với ít dòng ngắn ngủi mà tôi rất thích như sau. Đó là một người biết thầy mình rất rõ, nên đã có thể trỗi dậy trước những yếu đuối bốc đồng, nhát đảm, kiêu ngạo, giận dữ, nhỏ nhen. Đã đón nhận quyền năng và lòng thương xót của thầy mình và trở thành người đầu tiên có mặt tại ngôi mộ trống, là vị tông đồ đầu tiên, là người lãnh đạo hội thánh, là đá tảng trên đó Chúa Kitô xây dựng hội thánh người. Ít dòng ngắn ngủi ấy và những dữ liệu kinh thánh như một lời mời gọi tôi, một người trẻ, hãy để cho Thánh Phêrô trở thành hình ảnh sống động của những gì mà Chúa muốn làm trong đời sống của tôi. Trong phút giây này, mời bạn hãy đóng vai Thánh Phêrô một lần thôi, một lần trong bối cảnh đầy thi vị ngọt ngào, để cảm nghiệm tâm tình của vị tông đồ này và cùng với Ngài cầu nguyện. Hôm ấy, vào khoảng canh tư đêm tối, Đức Giê-xu đi trên mặt biển mà đến với chúng tôi. Đức Giê-xu đi trên mặt biển làm chúng tôi hoảng hốt bảo nhau, mà đấy. Tôi, Phêrô liền thưa với người, thưa Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy. Đức Giê-xu bảo, cứ đến. Tôi từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng thấy gió thổi thì tôi đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, tôi la lên, Thầy ơi, xin cứu con với. Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy tôi và Ngài nói, người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Nghĩ về cảnh đẹp thơ mộng và đầy kịch tính trong lúc ấy, tôi không bao giờ quên được. Tôi nghiệm ra một sứ điệp đầy ý nghĩa để gửi trao cho bạn là những người trẻ, rằng chúng ta cần có một mục tiêu vững chắc. Trên hành trình ấy, bao lâu tôi chăm chú nhìn Chúa Giê-xu, bấy lâu tôi được an toàn. Tôi có thể đi trên mặt nước, gió, bão, những làn sóng dữ dội và bóng tối, tất cả đều không cản trở tôi. Nhưng khi tôi phân tâm, lúc mà tôi không tin vào bước chân của mình, không tin vào đích điểm đời mình, không chú ý đến Chúa trước mặt tôi, lúc tôi không nhìn đến mục tiêu của mình là Chúa nữa, tôi chìm lìm. Đó là bài học cho tôi và chúng ta. Bao lâu chúng ta chăm chú nhìn Chúa Kitô, chúng ta được yên ổn. Khi chúng ta rời mắt khỏi người hoặc chia chí về mục tiêu khác, hoặc tệ hơn nữa là chúng ta nghi ngờ, chúng ta sẽ chìm. Đó là điều cơ bản mà bạn có thể nhận ra được. May quá, lúc đó tôi chợt tỉnh và nhớ đến mục tiêu, nhớ đến Chúa và sức mạnh của người. Tôi kêu lên, Thầy ơi, xin cứu con với. Và thật hạnh phúc cho tôi, Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy tôi. Ngày nay, để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Kitô, đòi hỏi người trẻ chúng ta phải can đảm một cách anh hùng. Cần nhắm đích hoa tiêu là Đức Giê-xu và để sống cuộc sống mà người muốn. Người mời gọi chúng ta đi trên mặt nước. Người nói với chúng ta như đã nói với Thánh Phêrô, đến đây, hãy đi trên mặt nước đến với Thầy. Hơn nữa, hôm nay, Đức Giê-xu đang bước đi giữa chúng ta, như người đã bước đi ở Ga-li-lê. Người bước đi xuyên qua các đường phố chúng ta, và người lặng lẽ dừng lại, nhìn vào mắt chúng ta. Tiếng gọi của người đầy hấp lực và thật thú vị. Chúng ta có rời mục tiêu của mình không? Nếu không thì chúng ta diễm phúc đã chạm vào ánh mắt Giê-xu khi người đi ngang. Cùng cầu nguyện với Thánh Phêrô trong ngày lễ kính ngoài hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta xác định mục tiêu vững chắc trong đời sống đức tin của chúng ta là chính Chúa. để chúng ta vững bước theo Ngài, không nghi nan, không phân tâm. Amen.
Hân hoan hát ca vang lên, hân hoan chúc khen ca mừng, mừng Thánh Phêrô tông đồ hiển vinh. Ngài cầm chìa khóa nước trời, được làm nên mong giao hồn và làm thủ lãnh, hướng dẫn chăm lo đoàn chiến. Tình thương vui thay như thành lời về chốn thiên cung, bao phen dông tố bao bùng mình khiến con hạnh phúc. Nhờ lời hằng sống Chúa ban, nhờ nguồn thần lương chưa chan, dưỡng nuôi hồn con trong một kiếp dương gian. Hân hoan hát ca vang lừng, hân hoan chúc khen ca mừng, mừng Thánh Phêrô tông đồ hiển vinh. Ngài cầm chìa khóa nước trời, được làm nên mong giao hồn và làm thủ lãnh, hướng dẫn chăm lo đoàn chiến. Hân hoan hát ca vang lừng, hân hoan chúc khen ca mừng, mừng Thánh Phêrô tông đồ hiển vinh. Ngài cầm chìa khóa nước trời, được làm nên mong giao hồn và làm thủ lãnh, hướng dẫn chăm lo đoàn chiến. Hân hoan hát ca vang lừng, hân hoan chúc khen ca mừng, mừng Thánh Phêrô tông đồ hiển vinh. Ngài cầm chìa khóa nước trời, được làm nên mong giao hồn và làm thủ lãnh, hướng dẫn chăm lo.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.